Trước khi mà vào thì mời hết chúng ta niệm bài khai kinh để đàng hoàng, tỏ lòng coi như cung kính, trân trọng để mình học kỹ, cũng là gieo cái duyên sâu với pháp hoa. Pháp Phật sâu màu chẳng gì trăm ngàn muôn kiếp có được gặp kinh pháp hoa là mình nói gọn cho nó đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trước khi học vào trong phần chánh văn thì ở đây cũng nói qua sơ lược về bản kinh này để cho tất cả cũng biết qua. Tức là đây là bộ kinh mà nguyên bản là bằng chữ Phạn. Thì cái bản chữ Phạn này thì gần đây cũng đã được các nhà nghiên cứu họ phát hiện được tại cái vùng Tân Cương, cho nên đó là có nguyên bản đàng hoàng. Rồi khoảng năm 1852 đó thì có một học giả người Pháp, ông cũng đã dịch ra tiếng Pháp, tức là dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Pháp đàng hoàng. Còn bản mà chúng ta học ở đây là bản dịch từ cái bản chữ Hán. Thì ở Trung Quốc từ xưa có tới 6 bản dịch từ tiếng Phạn ra chữ Hán, nhưng mà dần dần về sau này thì thất lạc bớt, chỉ còn lại 3 bản. Thì trong 3 bản đó, có bản thứ nhất thì do gọi là do ngài Trúc Pháp Hộ ngài dịch, gọi là Chánh Pháp Hoa Kinh, tức là ngài dịch với cái tựa là Chánh Pháp Hoa Kinh, gồm có 10 quyển và 27 phẩm, đó là dịch vào khoảng tức là khoảng những năm 286 tây lịch đó. Đó là bản thứ nhất. Còn bản thứ hai là do ngài Kumala Thập ngài dịch, tức là bản chúng ta học ở đây là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì bản này gồm mà 8 quyển, dịch vào khoảng năm 406 tây lịch, vào cái thời Giao Tần. Và bản thứ ba thì do ngài Xà Na Quật Đa và ngài Đạt Ma Cấp Đa ngài dịch, đề tên là Thêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thêm là thêm đó. Thêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh gồm có 8 quyển và 27 phẩm, dịch vào khoảng những năm 601. Đó là 3 bản. Về chú giải thì cũng có nhiều bản chú giải về kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Ở bên Ấn Độ thì có ngài Thế Thân ngài chú giải gọi là cái bộ Diệu Pháp Liên Hoa mà U Ba Đề Xá. Rồi qua bên Trung Quốc thì có những bộ như là bộ Pháp Hoa Kinh Sớ của ngài Trúc Đạo Sanh, chẳng hạn, rồi pháp hoa nghĩa ký của ngài Pháp Văn, hay là pháp hoa văn cú, pháp hoa quyền nghĩa của ngài Trí Khải, rồi pháp hoa nghĩa sớ của ngài Cát Tạng, pháp hoa quyền tán của ngài Phi Cơ, vân vân, tức là cũng có rất nhiều bản dịch. Rồi qua bên phần tiếng Việt chúng ta thì có bản của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là bản mà chúng ta học ở đây, rồi có bản như là bản của ông Đoàn Trung Còn, rồi bản của ông Mai Tổ Truyền, của Hòa Thượng Trí Nghiêm là vân vân, cũng có rất nhiều bản. Nhưng mà bản của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó là cái bản mà thông dụng, cho nên ở đây thì chúng ta dùng cái bản này để học. Thì bản này gồm có 28 phẩm. Thì như vậy là cái bản kinh này là dịch từ bản Hán Tạng, do ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập ngài dịch là từ cái bản chữ Phạn ra chữ Hán. Thì như vậy, bởi vì cái bản này là cũng thuộc về cái bản gọi là định bản ở Trung Quốc, coi như người ta phổ thông, người ta thường tụng cái bản của ngài Kumala Thập dịch. Còn cái bản Chánh Pháp Hoa đó, thì cái bản đó dịch coi như là nó tường tế hơn, nhưng mà lại ít có thông dụng, còn bản này thông dụng hơn. Đó là nói qua về cái bản kinh. Giờ nói về cái bộ kinh Pháp Hoa này, đó là một trong những cái bộ kinh Đại Thừa, và coi như là có duyên rất là lớn với cõi này, phải không? Cho nên có nhiều người mến mộ, kính quý, đọc tụng, phải không? Và thường nhiều người còn nghĩa là thích tụng Pháp Hoa hơn là tụng Kim Cang nữa, phải không? Bởi vì nghe nói tụng Pháp Hoa thì có phước, phải không? Rồi mát mẻ, còn tụng Kim Cang thì đổ nghiệp, phải không? Rồi khô cây cối khô khan, nóng nảy. Mà bộ kinh này là coi như là một bộ kinh mà xiển dương về cái giáo lý, về cái ý nghĩa mà gọi là khai quyền hiển thật, hoặc là đưa Tam Thừa trở về một Phật Thừa. Nghĩa là trước đó có Tam Thừa, Tam Thừa tức là Thanh Văn, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa đó, nhưng mà đến đây coi như là đưa về một Phật Thừa hết. Nên là coi như là để mà nêu cao cho thấy rõ tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật hết. Bởi vậy mà ở đây, trong đây, ngài Đề Bà Đạt Đa, ngài phá Phật, nghe là đủ thứ như vậy đó, nhưng mà cũng vẫn được thọ ký, chứ không có bỏ ra ngoài. Và trong bộ kinh này thì nhấn mạnh là tông chỉ là cái gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Đó là cái tông chỉ mà nhấn mạnh ở trong đây, nghĩa là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Đó gọi là đại sự nhân duyên của Phật ra đời đó, tức là một cái nhân duyên mà một cái việc lớn lao Phật ra đời, mà chính đó là gọi là cái bản hoài của Đức Phật. Nghĩa là bản hoài của Đức Phật ngài ra đời đó là vì cái mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, đó là cái chính. Còn dùng những cái phương tiện này, phương tiện khác đều là những cái phương tiện để đưa về cái chỗ này chứ không gì khác hết.